yếu.
Thì cái vị này có bộ hơi không,
người được lưỡi ta giỏi về đàm luận là nghiêm túc, khi này thì lý luận dữ lắm. Nhưng mà người được tâm ta giỏi về chưa nay là đạo nhất. Chỉ người được tâm ta thì người đó mới là chính đáng kế thừa. Thì quý vị thấy cũng được hết, mỗi người được mỗi phần. Thì cho nên có học đạo thì có tiếng, có tu thì có được, nhưng mà được đó nó tùy cạn sâu, phải không? Chứ không phải mỗi người tới đó đều được hưởng như nhau. Mà như vậy tại ông thầy bất bình hay là sao? Đó là tại cái duyên riêng của mình có cạn sâu, cho nên đồng một thầy dạy mà người thì nhận được ở bên ngoài, người nhận được ở bên trong, sai biệt. Sư lại bảo tất cả pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không thể trụ. Nếu đạt tâm địa, việc làm không ngại, không phải thượng căn dè dặt chớ nói. Nó tất cả pháp đều từ tâm mình mà sanh. Mà tâm mình, cái tâm mà chỉ tâm đây là chỉ cho cái tâm vọng tưởng á. Cái tâm vọng tưởng nó không có chỗ sanh, sanh mà không có chỗ sanh. Mà nếu khá khá là từ vọng tưởng mà sanh, mà cái vọng tưởng nó lại không có chỗ nơi nữa, thì sao? Thì pháp nó không có chỗ trụ. Vậy hả? Pháp từ tâm sanh mà tâm không có chỗ nơi thì pháp trụ chỗ nào? Nếu đạt được, đạt tâm địa, việc làm không ngại, thấy được không? Cái pháp môn tâm địa đó thì làm cái gì cũng không ngại hết. Mà chỗ đó nếu không phải là cả thượng căn về giặt chứa nói. Đây rồi có một vị đại đức đến hỏi sư: như gương đúc tượng, sau khi tượng thành không biết cái sáng của gương đi về chỗ nào? Câu hỏi đó là sao? Quý vị thấy câu hỏi đó là ý nó cái gì? Như gương đúc tượng, khi tượng thành rồi thì ánh sáng đi về chỗ nào? Thì Ngài đáp: như đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ hiện thời ở đâu? Thì câu hỏi mình chưa thông thì câu đáp này mình có rành không? Chứ không rành luôn. Thì như vậy quý vị muốn thông câu hỏi hay không? Muốn thông thì câu hỏi này nó không có thông hay ngại, mà thông ngại tại mình, phải không? Thực ra cái người hỏi câu này là một người tu hết sức là cần mẫn chín chắn mới hỏi được câu này. Như gương đúc tượng nghĩa là đem pha lê đổ vô nấu để đúc thành một cái tượng, pho tượng. Rồi khi pho tượng thành rồi thì những cái ánh sáng của gương bây giờ nó đi đâu? Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta tu lặng hết như vọng tưởng, vọng tưởng lặng xuống hết để làm cái gì? Để trở về cái chân như hay là chân tâm? Nhưng mà khi trở về chân tâm rồi thì cái biết của vọng tưởng ở đâu? Lúc đó còn có biết hay không? Đó là như vậy. Là để hỏi khi tâm mình nó thiệt là lặng lẽ rồi, bây giờ hàng giờ hàng phút hàng giây mình lặng cái vọng tưởng lại, dừng nó để nó lặng xuống. Thì bây giờ khi nó lặng xuống hết rồi, nó thành một cái như, thì lúc đó cũng như là gương đúc tưởng. Khi tưởng thành rồi tức là khi vọng tưởng mình lặng xuống mà nó hoàn toàn như rồi, thì lúc đó cái biết hàng ngày nó ở đâu? Thì cũng như thành tượng rồi, cái ánh sáng của gương ở đâu?
Thì đã hiểu câu hỏi như vậy thì mới hiểu được câu đáp. Thì Ngài liền bảo rằng: như đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ hiện thời ở đâu? Và lấy cái hình ảnh, cái kia mượn hình ảnh của gương đúc tượng, thì đây mượn hình ảnh ngay bản thân. Hồi thở trẻ thơ, cái tướng mạo của mình, bây giờ mình thành người khôn lớn, cái tướng mạo trẻ, hồi đứa con nít khóc hoa hoa, còn đương chạy phóng ùng ùng như xong, nó bây giờ nó đã mất rồi. Nó đổi đi đâu đi? Nó đổi đi đâu không? Tuy nhiên nó không còn là tướng trẻ thơ nữa, nhưng mà nó không phải mất hẳn, phải không? Nó chỉ từ cái tướng trẻ thơ đó nó chuyển thành cái tướng người lớn đó. Cũng cái như cũng vậy, nữa là khi mà tâm mình nó còn mê vọng thì cái biết nó biết theo mê vọng, cái tâm mê vọng lặn xuống rồi thì nó chuyển thành cái biết của trí, chứ đâu phải là mất. À, thì cũng như chuyển cái thân trẻ thơ thành thân người lớn, chứ đâu phải không còn. À, thành mấy người hỏi nghe nói như vậy vẫn còn nghi, tại sao khi thành tượng không chiếu soi? Thì đó cũng vẫn đem cái hình ảnh cái tượng, vì khi thành tượng thì nó không có chiếu, nhưng họ còn gương, thấy không? Đó. Thì ở đây Ngài mới đáp: tuy không chiếu soi nhưng dối y một điểm cũng chẳng được. Thì tuy nhiên khi mà tao mình nó lặng lẽ rồi, nó có giọng phân biệt như hồi còn lăng xăng không? Không có. Nhưng mà tuy nó không có chiếu soi như lúc lăng xăng, nhưng mà dối y một điểm không được. Người ta nói một câu mà cũng chính nghe, người ta đi qua trước mắt cũng chính thấy, có mất đâu, phải không? Không cái gì tới nó mà nó không biết, nhưng mà nó không có phân biệt như lúc còn hoàng trẻ. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy chính người hỏi cái hỏi này là một cái nói về cái tu mà rất là chính chắn ở trong, chứ không phải hỏi một cách thời thật chứ mà. Thì như vậy cái câu đáp của Ngài là: tuy không chiếu soi nhưng dối y một điểm cũng chẳng được. Rõ ràng đó là tuy nhiên lúc ta mình lặng lẽ như rồi, nó không còn phân biệt như lúc mà lăng xăng đó, nhưng mà cái gì đến nó đều biết hết, chứ không có cái gì nó không biết. Đó, tuy biết mà không có phân biệt, đó là ví dụ không chiếu soi. Đó là cái câu chuyện đối đáp với người khác. Bây giờ tới Ngài Đạo Nhất. Sau khi Đạo Nhất đi giáo hóa ở Giang Tây, khi hỏi chúng: Đạo Nhất vì chúng thuyết pháp chăng? Chúng thưa: đã vì chúng thuyết pháp. Sao không thấy người đem tin tức về? Chúng lặng thinh, không nghe tin tức. Sư Vạn Sai Vĩ Tăng đi thăm. Trước khi đi sư giảng: đợi khi y thượng đường, chỉ hỏi làm cái gì? Y trả lời: nhớ ghi những lời ấy đem về đây. Rồi tới thăm mà đừng có nói gì hết, ngồi ở trong chúng chờ Ngài Đạo Nhất lên phó tòa rồi bước ra hỏi làm cái gì. Nói câu vậy thôi rồi trả lời sao, nó ghi trên gì đây. Thì như vậy người Vĩ Tăng làm đúng như vậy. Khi trở về thưa rằng: Đạo Nhất nói từ loạn hồ sau 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Chưa nghe xong gật đầu, quý vị hiểu làm sao thì hiểu đi. Như vậy mà có ý kiến gì về chuyện hoàn quá đâu mà trong ngày nghe ngày gật đầu ngày chiếu. Thành thử mình thấy thiệt là thầy trò tương ưng, người ở ngoài cô tương không nổi, thấy không? Nghe nói không biết cái gì. Tại sao mà từ loạn hồ sau 30 năm chưa từng thiếu tương muối? Thì như vậy, tất nhiên chúng ta thấy rõ cái lời đáp của Tổ Đạo Nhất
là một lời mà chỉ cho biết rằng từ ngày ngộ được đạo rồi tới bây giờ chưa bao giờ có một cái gì nó đi ra ngoài chỗ mình đã thấy. Cho nên nó từ loạn hồ sau 30 năm, loạn hồ tức là giặc, giặc rỡ đó, ở Trung Hoa thường thường bị giặc chung quanh đánh thì gọi là loạn. Tại sao 30 năm loạn rồi thì từ đó giờ cứ muối có điều đặn, cứ muối có điều đặn, thì loạn hồ tức là chỉ cho cái lúc mà mình còn mê vọng đó thì gọi là loạn. Mà sau đó, sau khi hết loạn rồi thì từ đó tới giờ chưa từng thiếu sương muối. Thì sương muối là đối với quan trọng trong nhà chùa, phải không? Sương muối không thiếu tức là chỉ cho cái cần thiết không bao giờ thiếu. Thì ở đây cũng vậy, nghĩa là sau khi mà đã nhận được lý đạo rồi, từ đó đến giờ chưa bao giờ có những cái gì lệch lạc, sai lầm hay là đi ngoài cái phạm vi chân chính ấy. Vì vậy cho nên nghe cái ngài gật đầu thì đó, rồi sau thì ngài tịnh. Thì như vậy chúng ta thấy đối với ngài thì những công chuyện truyền bá thì chúng ta thấy cũng không có gì lắm đệ tử mà thực quan trọng, chỉ có 6 người chứ không có hình xong, phải không? Chỉ có 6 người thôi mà chỉ có 1 người được tâm của ngài, còn 5 vị kia thì nào là mài, nào là mắt, nào là mũi, nào là lưỡi, vậy thôi. Nhưng mà chính đó, từ đó tới nay cái dòng giống của ngài vẫn còn lưu truyền, thì đó là một cái đặc biệt. Thì trong cái câu chuyện của ngài đối đáp có 2 cái mà tôi cho rằng đẹp nhất, là hình ảnh con trâu kéo xe mà không đánh xe, mà phải đánh trâu mà đánh xe, là một cái hình ảnh mà mình nhớ hoài không quên. Rồi cái hình ảnh thứ hai nữa là cái hình ảnh của người hỏi về gương đúc tượng, thì những cái đó ngài trả lời thật là khéo để cho chúng ta thấy rõ cái chỗ tu. Giờ tiếp.